Hai La Mã, Tác Tiền Phương Tiện, Các Nghi Thức Thực Hành Lễ Bố Tát. Vị chủ lễ hỏi: Tăng nhóm họp chưa? Đại chúng đáp: Đã nhóm họp. Trong Ni Yết Ma chép: Khi thực hành Pháp Yết Ma Bố Tát, thì tỳ kheo ni trong cùng một giới phải tập trung lại một chỗ để ngăn ngừa việc tìm cách biệt chúng, phá tăng, cho nên phải hỏi trước. Tăng có bốn hạng, tăng bốn vị, ngoại trừ Pháp Yết Ma Thọ Đại Giới, tự tứ và xuất tội, tất cả Pháp Yết Ma khác đều thực hiện được. Luật Nhiếp Một chép: Nếu trong chỗ ở chỉ có bốn vị, thì cả bốn vị phải nhóm họp lại hết, không được biệt trụ, cũng không được nhận dục. Tăng năm vị, ngoại trừ Pháp Yết Ma Thọ Cụ Túc Giới và xuất tội tăng tàng ở Trung Quốc, nơi có Phật Pháp lưu hành rộng rãi, thì tất cả Pháp các Yết Ma khác đều thực hiện được. Tăng 10 vị, trừ Pháp Yết Ma xuất tội tăng tàng, tất cả Pháp Yết Ma khác đều thực hiện được. Tăng 20 vị, hoặc hơn 20 vị, tất cả Pháp Yết Ma đều thực hiện được, huống là trên 20 vị. Nếu trong bốn nhóm tăng đã nói trên, khi thực hành Pháp Yết Ma mà thiếu một vị, thì Pháp Yết Ma thực hiện sẽ không thành. Vì không đúng Pháp quy định, không đúng với tỳ ni. Ngoài việc Bố Tát ra, những việc cần yếu khác cũng đều phải thực hiện Yết Ma. Trường hợp do chúng đông khó nhóm họp một cách gấp rút, hoặc vì muốn ngăn ngừa xảy ra chướng nạn, nên được phép tác Pháp Yết Ma trong giới trường, mà không bị phạm lỗi vì không nhóm họp chúng tăng không đủ. Vị chủ lễ hỏi: Hòa hợp không? Đại chúng đáp: Hòa hợp. Cùng một Yết Ma, khi chúng nhóm họp, tỳ kheo ni nào không đến thì phải gửi dục để những người hiện diện không quở trách, vì ngăn ngừa những việc đấu tranh làm chướng ngại Pháp sự Bố Tát, cho nên phải hỏi câu trên. Có năm pháp sự nên hòa hợp, đúng pháp nên hòa hợp: im lặng chấp nhận, gợi dục, nhiều người đáng tin lắng nghe, đã vào trước, ngồi im lặng trong giới trường. Đó là năm việc nên hòa hợp. Nếu trái với năm điều này thì trở thành lỗi biệt chúng. Bất kỳ một việc nào xảy ra, như không xin phép vắng mặt, không đến, không gợi dục, hiện tiền quở trách, nêu ý kiến phản đối, vân vân, thì trở thành không hòa hợp. Vị chủ lễ hỏi tiếp: Người chưa thọ đại giới ra chưa? Nếu có thì bảo ra ngoài, nếu không thì đại chúng đáp: Đã ra. Luật dạy không nên thực hành Pháp Yết Ma thuyết giới khi có mặt người chưa thọ đại giới. Nếu có người chưa thọ đại giới thì nên bảo họ đi ra ngoài, để ngừa lỗi nghe trộm, sẽ bị chướng nạn sau này khi thọ đại giới, hoặc e rằng lỗi của tăng bị lộ ra ngoài, khiến người đời chê cười, đánh mất tín tâm của họ. Đó là lý do không được thuyết giới khi có mặt người chưa thọ đại giới. Các tỳ kheo ni không đến có thuyết dục và thanh tịnh không? Nếu có, thì nên đáp là có. Còn không có, thì nên đáp: Trong đây không có người thuyết dục. Không đến, nghĩa là không nhóm họp để cùng nhau Bố Tát. Phàm nếu thực hành tất cả pháp sự Yết Ma, thì mọi người cả thân và tâm đều phải hợp nhất, cùng nhau thực hành, thì Yết Ma mới thành. Nếu không đến vì những lý do chính đáng như Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, chăm sóc người bệnh, chính mình bị bệnh, vân vân, thì được khai miễn. Nếu không có việc chính đáng, chỉ vì lười biếng hay vì những việc tầm thường mà không chịu đến nghe giới và gửi dục thì phạm tội đột kiết la. Tâm nhóm họp, tức là được phép nghe rồi ghi nhớ, nhưng phải là việc ở trước tăng, người và mình cùng làm mới được. Không gây chướng ngại cho pháp sự, không có lỗi biệt chúng. Thuyết dục, tức là vì bận việc nên không đến, nhưng trước đó phải xin phép vắng mặt. Tức là thể hiện tinh thần mình vui mừng với việc tăng đúng theo pháp mà thực hành. Tâm mình ưa thích, mong muốn cùng chung vui theo. Thanh tịnh, nghĩa là vô tội. Đây là thanh tịnh khi Bồ Tát. Nếu có ni chúng xem thường việc thuyết giới, không kính trọng pháp yết ma, nghe đại chúng nhóm họp tác pháp lại sinh tâm biến nhát, cố ý chơi đùa, làm những việc không đúng pháp, thích đi chỗ nọ, chỗ kia. Đến nỗi người thuyết dục thì nhiều, người đến họp thì ít, hoặc không bệnh, giả bệnh, không mong muốn nói rằng mong muốn, không thanh tịnh nói thanh tịnh, làm cho người nhận dục đem dục ấy vào trình lại trong tăng một cách luống dối. Trình bày việc gửi dục trước đại chúng, tùy theo các ni nhiều hay ít, cứ đối với mỗi vị ni đều phạm ba tội. Ngay đến người nhận dục biết giả dối mà cứ trình lên tăng một cách luống dối thì cũng đồng phạm tội như nhau. Có năm cách gửi dục. Nói, gửi dục cho tỷ. Nói, tôi thuyết dục. Nói, tỷ thuyết dục giùm tôi. Nếu bị bệnh nặng không nói được thì có thể biểu hiện bằng cử chỉ, hoặc nói đủ việc gửi dục đều thành gửi dục. Nếu không thực hành một trong năm cách này thì không thành việc gửi dục. Nếu muốn nói đủ việc gửi dục thì nên đến chỗ một vị tỳ kheo ni có khả năng đem dục ấy vào trình lại trong chúng tăng đầy đủ oai nghi mà bạch như sau. Bạch Đại Đức, xin nhất tâm nhớ nghĩ cho. Tôi là tỳ kheo ni, vân vân. Đúng như pháp thực hành việc tăng, xin gửi dục và thanh tịnh. Đây là cách tự nói, chỉ cần nói một lần là được. Khi thuyết giới, sau khi vị yết ma hỏi như trên xong, vị tỳ kheo ni nhận dục kia phải đầy đủ oai nghi đáp rằng: Bạch Đại Đức Tăng, xin nghe cho, có tỳ kheo ni, vân vân. Tôi nhận dục và thanh tịnh của tỳ kheo ni ấy. Tỳ kheo ni ấy theo pháp thực hành việc tăng, xin gửi dục và thanh tịnh. Nói một lần, luật cho phép một người nhận dục cả hai, ba, cho đến nhiều vị tỳ kheo ni bằng cách nói như sau. Rất nhiều tỳ kheo ni đúng theo pháp thực hành việc tăng, xin gửi dục và thanh tịnh. Đến ngày Bồ Tát, nếu tỳ kheo ni nào không đến, thì phải gửi dục và thanh tịnh. Nếu không thì phạm tội biệt trụ. Trong Bách Nhất Yết Ma, quyển 4, ghi: Nếu vào ngày 15 hay 14, khi thực hành bao sái đà, tất cả tăng phạm tội, nhưng nếu không có một người nào có thể đến trụ xứ, đúng như pháp sám hối, để diệt trừ tội ấy với bí sô thanh tịnh, thì tất cả tăng già chỉ được đơn bạch yết ma mà thực hành trưởng tịnh. Sau đó phải đến trụ xứ của chúng tăng khác mà phát lồ sám hối tội ấy. Nếu chưa thực hành đơn bạch yết ma mà đến trụ xứ khác để làm pháp trưởng tịnh, thì phạm tội việc pháp. Vị chủ lễ hỏi: Giờ đây tăng hòa hợp để làm gì? Đại chúng đáp: Yết ma thuyết giới. Chúng tăng ni đã hòa hợp và cùng tập trung một chỗ để làm pháp sự gì? Pháp sự ở đây có ba thứ. tình sự, sự việc về tình, như nhận sám hối, vân vân. Phi tình sự, sự việc không phải tình, như kiết các giới, vân vân. Tình phi tình sự, sự việc vừa tình vừa chẳng phải tình, như sự phân, lìa y, vân vân. Pháp sự ở đây cần phải giao phó cho tăng giải quyết, phải trù lượng xem xét cho thích hợp. Vì thế phải đối trước đại chúng hỏi về việc làm ấy. Một người y cứ theo pháp sự được thực hành lúc đó mà đáp rằng: Yết ma thuyết giới, yết ma tiếng Phạn là kamma, nghĩa là thực hành pháp sự, tức thực hành một trong các nghi thức, nói cho đại chúng biết, như những việc truyền giới, sám hối, thuyết giới, vân vân. Chính nhờ những lời văn tuyên nói rõ ràng cho đại chúng biết này mà pháp sự ấy được thành tựu. Yết ma quy định phải có đủ bốn pháp: pháp, sự, nhân và cương giới. Pháp, tác pháp chính thức được cử hành, đó gọi là bỉnh pháp. Sự, việc, sự thực hiện các pháp yết ma như việc phạm tội, việc sám hối, vân vân. Nhân, người, số người y cứ vào thực hành yết ma mà định. Cương giới, khu vực đã kiết giới để tác pháp yết ma. Bỉnh pháp lại có ba thứ: pháp tâm niệm, pháp đối thủ và pháp chúng tăng. Pháp tâm niệm: khi sự việc quá nhỏ nhặt hoặc trong cương giới không có người, tuy không có chúng tăng và người thứ hai để đối thủ, cũng phải một mình phát tâm niệm và miệng nói rõ ràng, thì việc đó thành tựu, nên gọi là độc bỉnh. Pháp tâm niệm này lại chia làm ba thứ: pháp đảng tâm niệm, nghĩa là chỉ nói một mình, mặc dù trong cương giới có người, cũng không cần nói với họ. Đây là trường hợp sám hối tội nhẹ, đột kiết la. Pháp đối thủ tâm niệm, vốn là pháp đối thủ, vì trong giới không có người, nên Phật cho phép tâm niệm như những việc thuyết tịnh, nhận thuốc, vân vân. Pháp chúng tâm niệm, vốn là pháp chúng tăng, nhưng vì trong giới không có người, nên Phật cho phép tâm niệm miệng nói rõ ràng. Pháp đối thủ, phải đối thủ với từ một cho đến ba vị tỳ kheo ni trở lên. Pháp đối thủ được chia làm hai thứ: pháp đảng đối thủ, vốn là pháp đối thủ, nên dù trong giới có nhiều vị tăng, nhưng không cần phải đối thủ tất cả, mà chỉ đối thủ với một cho đến ba vị là được, như trường hợp thọ ba y, vân vân. Pháp chúng đối thủ, đúng ra là pháp chúng tăng, nhưng vì trong cương giới không có người, nên Phật cho phép đối thủ giống như pháp tâm niệm bên trên. Pháp chúng tăng, phải từ bốn vị trở lên mới tác pháp yết ma được. Vì được chúng tăng thực hành, nên gọi là pháp chúng tăng, còn gọi là pháp bỉnh tăng. Pháp này có ba thứ: đơn bạch, còn gọi là bạch nhất. Đây là lời xướng. Lời xướng này được sự quyết định của chúng tăng thì yết ma thành tựu. Hoặc công việc, hoặc việc thường làm, hoặc nghiêm chế, chỉ cần trình lên chúng tăng một lần thì việc liền thành tựu. Bạch nhị: ở đây có chúng tăng tham dự nên phải thông báo cho biết. Vì thế, trước đó phải trình bày, nêu lên sự việc cho mọi người biết. Sau đó là một lần yết ma để xem chúng tăng có đồng ý hay không. Vì một lần tác bạch cộng với một lần yết ma nên gọi là bạch nhị. Bạch tứ: đối với những việc thọ giới, sám hối tội trọng, vân vân, thì trước tiên tắc bạch một lần, trình bày sự việc cho mọi người biết. Sau đó là ba lần yết ma, cộng chung lại thành bốn, nên gọi là bạch tứ. Pháp chúng tăng trên đây là pháp yết ma chân thật. Khi chúng tỳ kheo ni làm pháp yết ma, phải có số vị tỳ kheo bằng như vậy ngồi tham gia. Cho nên nói là pháp cầu xin sám hối tội lỗi trong hai bộ tăng, gấp hai con số trên. Phật dạy,
có 101 pháp yết ma, tức là 24 pháp đơn bạch yết ma, 47 pháp bạch nhị yết ma, và 30 pháp bạch tứ yết ma. Trên đây là nói lược về yết ma. Đại Đức Tăng Thính, Kim Thập Ngũ Nhật. Đại Đức Tăng lóng nghe, hôm nay là ngày thứ 15. Nếu thuộc về nửa tháng đầu, Bạch Nguyệt, thì nói là ngày thứ 15 có trăng. Nửa tháng sau, Hắc Nguyệt, nói là ngày thứ 15 không trăng. Nếu tháng thiếu, thì nói là ngày 14 không trăng. Chúng tăng thuyết giới, nhược tăng thời đáo, tăng nhẫn thính, hòa hiệp thuyết giới, bạch như thị. Chúng tăng thuyết giới, nếu giờ của chúng tăng đã đến, tăng này chấp thuận hòa hiệp thuyết giới, tác bạch như vậy. Đây là pháp đơn bạch yết ma thuyết giới.
Giải thích Đại Đức Tăng Thính, nghĩa là lời kêu gọi trăng nhắc các tỳ kheo ni nhị thức tai chớ duyên theo cảnh khác, phải chuyên tâm nhất ý để nghe thuyết giới và chánh tâm ghi nhớ. Kim Thập Ngũ Nhật là ngày thứ 15 mỗi nửa tháng, là thời gian thuyết giới Bồ Tát. Trong Bách Nhất Yết Ma, Pháp Sư Nghĩa Tịnh có chú thích Bào Sái, Pô Sa, nghĩa là nuôi lớn, Đà, Đa, nghĩa là gột rửa cho sạch sẽ. Ý nói làm cho người xuất gia nhớ lại những tội mình đã làm trong mỗi nửa tháng. Nói ra tội ấy với người không phạm, mong sửa đổi lỗi trước. Thực hành điều này có hai ý nghĩa. Một là ngăn chặn hiện tại đừng tái phạm. Hai là răn nhắc tội mạng pháp về sau. Do đó tất cả đều phải nhóm họp để nghe kinh biệt giải thoát, làm cho thiện pháp tăng trưởng. Căn bản là hậu trì chánh pháp của Như Lai được trụ thế. Việc này là quan trọng hơn cả. Đâu phải chỉ là việc đối trước vị đang đầu mà lễ sám thôi sao? Vì việc đó chỉ nhiếp thọ hàng Phật tử tại gia, để cho họ thúc liễm tướng phạm tội thô tháo mà tượng trưng có tâm hộ giới. Nếu là hàng đồ chúng xuất gia mà thực hành như thế, thì không thể diệt trừ tội lỗi được. Trong kinh Ngũ Bách Khinh Trọng Sự ghi, nếu không tụng giới mà ăn dùng vật tín thí của người, thì mỗi ngày đều phạm tội trộm. Nếu trước đó không biết thì vẫn được sám hối. Nếu trụ xứ chỉ có hai vị tỳ kheo ở chung, hay chỉ ở riêng một mình thì cũng phải tụng giới. Chúng tăng thuyết giới, chính là thuyết giới chứ không phải việc nào khác. Nhược tăng thời đáo, nếu đã đến giờ, nghĩa là đến giờ thuyết giới Bồ Tát. Các vị tỳ kheo ni thanh tịnh đã đến đúng giờ. Tăng nhẫn thính, xin chúng tăng cho phép đại chúng hiện tiền cùng nhau chấp nhận hòa hợp thuyết giới. Bạch như thị, xin tác bạch như thế, báo cho biết việc này. Nếu lúc thuyết giới mà xảy ra tám nạn: nạn vua, nạn giặc, nạn nước trôi, nạn lửa cháy, nạn bệnh tật, nạn thú dữ, nạn người, nạn chẳng phải người và các việc khác thì được phép lược thuyết giới một cách sơ lược. Có 5 trường hợp lược thuyết giới. 1. Nếu vừa mới tụng bài tựa giới kinh, hỏi chúng thanh tịnh vừa xong, thì nạn chuyên ấy xảy ra, phải nói rằng, bạch Đại Đức Tăng, 8 pháp bà là gì này, chúng Tăng đã thường nghe. 2. Nếu tụng bài tựa giới kinh và 8 pháp bà là gì vừa xong, thì nạn duyên xảy ra, phải nói rằng, bạch Đại Đức Tăng, 17 pháp tăng tàng này, chúng Tăng đã thường nghe. 3. Hoặc nói đến 17 pháp tăng tàng thì nạn duyên xảy ra, nên nói các giới còn lại chúng Tăng đã thường nghe, để báo cho biết. 4. Vừa nói đến pháp chúng học thì nạn duyên xảy ra, vẫn chưa nói xong, tùy theo nói đến chỗ nào mà thưa rằng đã tụng đến giới ấy, bao nhiêu giới còn lại chúng Tăng đã thường nghe. 5. Nếu nạn duyên đã đến gần, không kịp tụng lời tựa giới kinh, thì nói như trong Maha Tăng Kỳ Luật chép. Bạch các đại đức, nay là ngày thứ 15 Bố Tát. Mỗi vị đều nên giữ gìn thân, miệng, ý, chớ buông lung. Nói xong, mỗi vị tùy ý giải tán. Khi tụng giới không được tụng với âm điệu ca hát. Kinh Tỳ Ni Mẫu, quyển 2, chép. Không nên tụng giới bằng âm điệu ca hát. Phải tụng giới cho tiếng lớn và rõ ràng, vì âm điệu ca hát có 5 lỗi. Tâm mê đắm theo âm thanh này, bị người đời chê cười, không khác người đời, làm chướng ngại bỏ phế việc hành đạo, chướng ngại việc nhập định.